ăn nó nuôi. Đây là cái phẩm mà thầy đọc cái quyển giải thích của ngài Hộ Tính Người Loan. Ngài nói cái phẩm này là một cái phẩm rất là quan trọng. Cho nên là mình đặt lập cơ sở, đặt cơ sở cho cái con đường Bồ Tát hạnh của mình. Bởi vì Bồ Tát khác với lại bình thừa bên thân văn và nhờ cái chỗ phát nguyện các cái nguyện thấy một cái, nếu mình hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu của đại thừa thấy rất là cảm động. Thì hôm đó mình giảng đến cái trang 80 mình đọc lên cái lần thứ ba. Hôm đó thì có nói rằng phát nguyện nén mãi thì có thể chép bằng tay lại những cái đoạn nào cái quan trọng của mình, ví dụ mỗi tuần mỗi ngày mà mình sau khi tụng kinh mà bị sáng ở nhà thì tự đọc trước tâm bảo nguyện khéo trị các chứng bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sinh, tức là nơi thân và nơi tâm của chúng sinh. Bệnh thân thì mình biết ha, tâm là bệnh phiền não không chịu tình. Nguyện khi thấy người chia ly giúp cho hòa hợp, thấy người sợ hãi tìm cách che chở cứu vớt, thế là nó pháp lành khiến họ nghe xong tâm kiến như họ thực hiện. Thì cái mà những cái người như vậy nè, nếu mà có những hành giả tiểu thừa họ nhiều khi họ không dám phát nguyện như vậy. Ví dụ như kỳ rồi thì có giảng đại khái, ví dụ như hai vợ chồng và ly dị, ví dụ mình là một ông thầy, mình là mình hỏi cho họ đó là cô chị ba anh bảy à, vợ chồng à, rồi sao phải làm vậy, thôi hai người có ở lại với nhau đi, nhau đừng đi gì tội nghiệp. Thì nếu mà đối theo cái thanh văn đó, thì công nghệ phạm giới gia đình là đối buộc sinh tử, bây giờ họ bức rồi mà mình nói lại thì cần làm cho họ tiếp tục chỉ sinh tử phạm giới. Thành ra cái đường tu thanh văn vừa cái tu viện rất là ít, họ không làm gì hết, họ thấy họ cười họ tin hết. Hai họ thì họ nói như tôi muốn học thôi, chị ba có buồn hôm nay có buồn. Nhưng mà nếu mà nói họ trở lại á, nhưng mà những đại thừa thì những người có tất cả đại thừa thì đây là một phần của mình. Mình không muốn chúng sinh đau khổ, mình đâu mình thấy người ta đau khổ, mình muốn người ta đâu không đau khổ thì mình phải giúp cho người ta bớt đau khổ, mình phải tuân thủ nó nhiều thắng hơn, đa dạng hơn. Thành ra cái ví dụ như những khi mình mới nhìn mình có mắt của người không thể khắc khe quá, mình thấy ông thầy ví dụ như làm những chuyện công tác xã hội hay giúp cho các gia đình ấy, mình thấy ông thầy phí soạn tu hành có tu hành. Mình quan niệm là người ông thầy tu hành là phải trong chùa những kinh nghiệm Phật, đừng sớm về những người khác, đừng có can dự về những người khác, rất là quan niệm theo kiểu vừa đó. Người ta mình cái gì nhiều mình khi là mình học Phật mình không hiểu rõ, ví dụ như trong cái giới thanh văn cũng vậy, có các thầy các đường xuất gia phải đâu có giữ tiền bạc, cái bạc tiền bạc nó sợ như rắn độc. Nhưng mà ngay trong giới Bồ Tát, như cái sự những quyền tiếp tục ao đến đây cũng giới Bồ Tát như thế, là Bồ Tát dù là xuất gia hay tại gia có thể có quyền chứa tiền bạc rất nhiều, vô lượng vàng bạc, trăm ngàn lượng vàng, hôm nay muốn xuất gia cũng được với điều kiện là cái tiền có thể làm cho nhân sinh. Không phải là ông về để ông xin thân thì giống như Mercedes ông đi, không phải là ông để ấy, nhưng mà ông dùng phương tiện đó để ông có chương trình thì ông có thể chứa trăm ngàn lượng vàng bạc, mà trong người ta nó càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao? Mình có thể làm được chuyện. Nhưng mà cái vấn đề tại sao không cho rồi? Vì sợ mình đắm nhiều, mình khó quá thì mình đắm nhiều. Mình ra thấy mình tự tại nó thì mình làm được. Thành ra cái Bồ Tát, cái phương tiện đầu sinh rất là tiện xảo. Mình có việc mà từ từ mình hiểu, mình nhìn cái con cái người xuất gia với lục mắt khác. Cái đường tối ngày bắt thầy cũng ngồi phải ngồi tụng kinh niệm Phật, được thấy một cuộc đời phải xa lắm. Cái chuyện đó là rất là quan niệm, rất là ích kỷ và tiểu thừa, cái đó cũng không phải như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà ông ngoài ra ông làm những chuyện thấy động lợi dụng tiền bạc, cái chuyện đó là chuyện khác, đó là cái thực hiện nó cái cá nhân cũng được, phải không? Thấy người sợ hãi tìm cách che chở thì đó là thủ phận của mình cứu vớt xong rồi thì phải nói cách làm khiến cho họ nghe xong trong biến thân họ được thiện. Đây là những cái phương pháp về độ sinh. Đây là những cơ hội rất là tốt, người ta thì người ta sợ hãi, người ta đang mình phải che chở cho họ, mình cứu vớt họ thì tự nhiên họ cảm ơn mình, tự nhiên họ kính phục mình, họ nghe lời của mình, thì mình dùng cho họ để mình dẫn họ về đường thiện. Nguyện con khi thấy chúng sanh đói khát, bố thí thân mình là cho họ được no đủ. Tức là khi mà đời đói khát, ví dụ như Đức Bổn Sư mình cũng vậy, trong đời có cái Bồ Tát mà ví dụ như có một quốc độ mà đói đó, hết một con cá mà dài nó như núi, bự như núi, rồi có chúng sinh mỗi ngày đứng khát thịt ăn. Và tưởng tượng của mỗi ngày mà hàng ngàn người đứng, mỗi người lấy cái do sách thịt của mình nó đau khổ mà lòng nó chịu trận để cho chúng sinh ăn thịt thì nó còn đỡ đói. Nhưng mà những Bồ Tát nguyện tiếp nè, nguyện họ tức là những chúng sinh đói khát không sinh tâm tham. Ăn thân này mà không tham, tức là không hết là ngon nên là tham lắm mùi vị, tham là ác. Khi ăn thân này, người ăn họ không tham luyến, giống như ăn cây cỏ. Thành ra đây là cái người ăn mà những đồ ác lớn mà làm được, mình chưa làm được mình nguyện, mình sẽ làm được như vậy. Tức là khi mà ăn thân của con đó, thì họ không tham lắm mùi vị, không tham luyến, giống như ăn cây, ăn cỏ. Chúng thấy nó thật thật ngon quá à. Ngày biến hạ nguyện thường hay cúng dường sư trưởng, cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành và bậc thiền đức. Sư trưởng là thầy của mình, những người gần gũi mình theo mình học hỏi. Còn bậc thiền đức là những người có đức hạnh, mặc dù không mình không thể học hỏi nhưng một mộ danh mộ đức của họ mình tới mình cúng dường. Cha mẹ mình thì dĩ nhiên là bạn lành. Đối với người thân, kẻ thù, tâm thường bình đẳng. Mình học tâm bình đẳng, mình khó được rồi. Mỗi một lần thấy khó thở dài. Dĩ nhiên là mình chưa làm được, thầy cũng đâu có làm được đâu. Ai làm được chưa? Chưa làm được. Có làm được. Thân là thân, là thù là thù, vậy chứ có tình cảm được. Mà thân thì mình cho thêm tiền, nhưng chút kẻ thù cái thù mình hại tập, cái thù mình được hại tập được, mình được trên một cái, chứ không gì biển chi được rồi. Không thể là làm nguyện, không thể là đâu có đó làm gì đâu, phải không? Thông thường bình đẳng thì cái này đã bình đẳng, cái này chưa làm được. Bình đẳng khi nào mình được bình đẳng thì nói, khi nào tâm được bình đẳng, khi nào cái trình độ nào mà tôi cái trình độ mà không được tâm bình đẳng. Không Bồ Tát như trình độ nào chứ Bồ Tát khác biệt cũng là Bồ Tát vậy thôi. Các vị đã là Bồ Tát mà tôi đứng Bồ Tát là tôi sao? Nếu Bồ Tát đứng trình độ nào, Bồ Tát chứng được vô ngã, tôi chứng được vô ngã, chứng được thoát vô ngã, tức là để bác địa nó lên nhìn sáng, để bác địa nó lên lên. Còn những vị Bồ Tát kia cũng là bình đẳng, nhưng mà không bình đẳng đến bình đẳng, cũng còn khiên vị, vẫn còn thấy mình người, vẫn còn thấy mình người. Mặc dù nhẹ hơn mình, mặc dù nhẹ hơn, nhưng mà vẫn còn, bởi vì chưa phá được, thế khi mà chưa phá được cái ngã, thì vẫn chưa được ngã. Thì đang học bình đẳng là học vô ngã, chỉ như từ từ mình học. Bây giờ nguyện thường tu pháp lục niệm, thấy không? Những lục niệm, ai nhớ lục niệm, lục gì, niệm sao, niệm gì. Đó. Niệm Phật, có chỗ không thích niệm thiên thọ niệm tử. Tại sao mình thiền niệm thiên chỉ? Tại vì ông thiên là người phúc báo, ông thiên là người tự đại, mình muốn được cái phúc báo tự đại với ông. Mình giới nữa đó. Bây giờ nhớ nè, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Niệm thí là thí vô thí đó. Thiên là niệm thiên. Và nếu không muốn niệm thiên thì niệm tử. Nhớ sự chết để mình tu hành. Ông niệm thiên có đâu đâu, người thiền ông có mấy người đồng thiền, đó là những người thiền. Thiên là
niệm
trời, đó là trời. Tức là tại sao niệm ông là bảo là ông là người, những người lên trời, những người lên trời là không phải mình được tu thiện mới lên trời được. Mặc dù ông không có tu hành nhiều nhưng mà ông là niệm thiền. Thì đúng rồi, đúng vậy. 反正我们就不要我们就发就该出发鸟反正我们就没人看我们都没动作给你的出发关过哪对哪方反正我们没人看关过哪一个来出发过哪其实có nhiều cách cách quán chứ không phải về nhà nó vô ngã là nó vô ngã không phải vậy thì hồi xưa thầy Pháp Quang có nói cái mà phương pháp để mà tu mà quán vô ngã nó tích cực tức là mình quên mình trước tức là mình làm phục vụ tha nhân kính trọng chúng sinh như một người thì từ từ mình hướng về chúng sinh mình hướng về người khác thì mình quên mình đi mình cố gắng cầu trình độ đi, thấy không? Rồi về cái trình độ đến quan trọng còn là đức đại thế chí và đức là như già hoặc là văn hồ vô hình sơ dạy cho mình các quán trường thấy không chứ bây giờ thầy giáo ở cô quán cho mình thầy chỉ cho quý vị cái được quán pháp thì ngã cái ngày mai cái gì được rồi sao đâu thay ngã như quán thì quán vậy không nói như ngã nguyện con lúc không có ngô tam bảo thường ở nơi tịch tỉnh tu tập tâm từ bi. Thế khi mà không có tâm bảo, không tâm bảo thì như đâu có Phật Pháp Tăng, đâu có danh từ Phật Pháp Tăng. Thì nguyện con lúc đó con không bị lạc đi được ta, mà con thường ở nơi tịch tỉnh tu tập tâm từ bi. Tâm từ bi này có thể là tâm từ bi thế gian thôi, đâu mà là tâm từ bi của trời mà sắc giới, còn cái lục xứ của lục tông á, phải không? Từ bi hỷ xả làm bốn cái công vô lượng của ông trời cổ trợ sắc giới thì nhìn như nó tứ vô lượng đông thì công vô lượng nhưng mà thì sự cái công của từ bi hỷ xả đó có lượng có hạn lượng cái gì đó công phạm phu nguyện tất cả chúng sinh à, cái này quan trọng là phải quý vị phải xác định này nguyện tất cả chúng sinh hoặc nghe tên hoặc nhìn thấy hoặc xúc chạm vào thân con đều được sao được cái này có thiệt nên là cái này rất là quan trọng nghe tên mình chỉ cần nghe tên chứ cái gì mình nghe quán thế âm đó mình đâu thấy ngài đâu mà mình có thể sao được tiền mà và họ nhìn thấy ngài và xúc chạm vào thân ngài nó ví dụ như xúc chạm vào thân người khác mà tội lỗi ví dụ như cái gì của thằng thánh nghĩa họ cho mình xúc chạm để mình thành tựu hiểu không ví dụ như trong cái kinh Hoa Nghiêm đó có cái vị nữ lên này rất là thiện tài đồng tử tinh hoa liên động tinh mà không cảnh cảnh giới mình nó rất là những cái rất là mình rất là ngạc nhiên rất là ngạc nhiên ví dụ như người mà đến mà nhìn cô ta thì sẽ đặt được cái gì nghe không khi mà chạm vào tay cô đó thì sẽ đặt được cái gọi là cái một cái gì rồi khi hôn vào cái môi cổ thì là cái gì người nghe mình cứ nghe kỳ cục đó nhưng mà thật sự cái Bồ Tát á thì nó thì cũng độ sinh nó có vô lượng phương tiện thành ra mình cái điều bởi vì cho nên nếu mình không hiểu đó không mình cái dùng cái tâm phòng vô mình tham đoán là mình tội ví dụ như bên nhà cầu họ rất là kỳ như vậy đó họ sử dụng những cái lý cao siêu ở đó là cái gì nhưng không phải như vậy thật sự là có sự xuất chạm thật sự là có sự xuất chạm nên từ được xa liệt tiền thảo thì cái đó là cái đề một cái chúng sinh chuyển độ sinh không có chuyển độ sinh thì bởi vì là sao vậy chúng sinh thích được gần gũi với người mình thích ha mình thương yêu được muốn lân cận muốn đứng một ha ví dụ như vậy thì đây là những phương tiện mình độ sinh bây giờ nha cuối cùng Bồ Tát tuy biết rằng ngoại trừ quả vị vô thượng Bồ Đề trừ cái quả vị Phật ra không nên cầu quả báo nào khác bởi vì cầu nhiều quá phải không nhưng mà không phải nhưng vì mà chúng sinh nên vẫn mong cầu hầu lòng lợi trọng lớn cho họ mình khác với bên thanh văn là sao thí dụ như trong kinh tố tứ thần diệu chương có cái câu mà có nhiều cái câu mà nó hiểu thí dụ như cúng dường cho cái vị hành giả mà tâm vô cầu vô này là còn nhiều cái phước của cúng dường phật thì phải không hiểu được nhưng mà Bồ Tát á có quyền mong cầu bởi vì muốn làm được cho chúng sinh nhưng có thanh văn thì nó không cầu được nhưng mà thật sự muốn cầu cũng phải cầu chứ do cầu chứng quả đúng không cầu để thành người tốt đúng không nếu bị không cầu thì đâu có đến đây không cầu là phát nguyện thôi còn cái trên mà nỗ lực hành trình đó là cái sự khác cầu là nguyện cầu
khi phát nguyện thì mình mong cầu mà khi mình mong cầu mình phát nguyện
nguyện giải cầu thì không nguyện cầu mình đã Bồ Tát mình tuy biết rằng không nên mong cầu gì hết nhưng mà vì chúng sinh nên mong cầu người ta có được thao và mong cầu không được cái gì mong đời sau được thành tinh phú có Bồ Tát sẽ chứng tiên như vậy cái gì mong cầu đời sau được phát nguyện được miễn là sao những cái đó làm những công dụng công cụ làm cho chúng sinh được an vui chứ không phải để mình ở được đẹp của mình làm khổ này làm khổ người khác thì mình xin khác hiểu không nói tiếp nói gì thầy ông thiền sinh thiện nam tử Bồ Tát nếu là đại nguyện như vậy phải biết người đó là vị trưởng giả đầy đủ vô thượng pháp tài đang cầu môi để pháp vương mà cười cái người nào mà Bồ Tát nào theo mà phát cái nguyện mà lớn như vậy hồi nãy giờ phát nguyện thiệt sự thành rất là lớn từ trang 78 đến giờ không tuy là nó ngắn ngủi mà thiệt sự là nó rất là quảng đại thì cái người đó cái người mà phát cái nguyện đó là một vị trưởng giả đầy đủ vô thượng pháp tài cái trưởng giả đó cái người trưởng giả đó cái đức hạnh cái đức cái chuyện trưởng giả là rất là đẹp có nhiều đức tính mà được gọi là trưởng giả đó cái giàu có cái cao sang cái lớn tuổi từ người trọng vọng á cũng có đức hạnh được người tôn kính mà được là vua thương yêu làm mẫu mực cho xã hội và tiền của nhiều vô lượng mà thực sự giả được đầy đủ vô thượng pháp tài nha cái pháp tài này vô lượng vô lượng và đang cầu ngôi vị pháp vương mà chưa được tức là người này đang không thành phật mà chưa được tức là đã đầy đủ rồi và họ đang thành phật họ sẽ thành phật trong cuộc trên con đường họ đang đi trên con đường thành phật thì quý vị mà nếu một lát chuyện này có thể mà được lập trên cái niệm này nó mà chân chấn trong tâm mình mà phát ra đó thì quý vị cũng sẽ là một cái vị trưởng giả đầy đủ pháp tài vô thượng pháp tài, phải không? Nam tử, mình đi bắt đầu đi. Cái người nào là cái là tướng giả đầy đủ pháp tài, là chỉ mô tả, mình phải đánh số đàng hoàng để cho mọi biết là có từng cái ấy, cái như thế. Thứ nhất này, bậc Bồ Tát đại Bồ Tát làm tròn ba việc thì được gọi là vị trưởng giả đầy đủ pháp tài. Thành ra mình muốn được làm chỉ trưởng giả đầy đủ pháp tài, mình nhớ những cái đoạn này là thế nào để được gọi là trường diệt. Trưởng giả đầy đủ pháp tài một là tâm không ưa thích kinh điển ngoại đạo tức là những cái kinh điển của ngoại đạo từ kinh Phật ra mình thích kinh nào nữa mà nếu mà không đại thừa từ kinh điển đại thừa ra mình thích kinh điển nào những kinh điển nào nói về Bồ Tát hạnh những kinh điển nào nói về hành động rộng lớn độ chúng sinh còn ví dụ như cái kinh điển mà thành những cái mở miệng để mình còn tưởng vô mình thì cái này kinh điển mình không nghĩ được. Hai là tâm không tham luyến cảnh ngu sinh tử tức là người này là người mong muốn thoát ly sinh tử để mà có phương tiện mà chúng sinh và thứ ba là ưa thích cúng dường tam bảo thì một cái tâm quan trọng thường thường ví dụ như cái tâm mà khi đã liếm mộ tam bảo thì đây là cái tâm rất quan trọng thường ưa và thích cúng dường tam bảo lại có ba việc một là vì chúng sinh thọ khổ tâm không hối hận tức mình làm việc cho chúng sinh mình dù họ nhận được những cái quả của báo để họ báo cho mình khổ đạo mình cũng không hối hận chứ mình làm được việc thấy bắt đầu khổ rất là lớn cái này không còn tôi nói vậy không hôm nay cho tôi đổi tới ý thì khổ tới nơi rồi chưa phải làm trưởng giả đầy đủ pháp tài nữa mình nói cái gì khi mình phát cái nguyện mình thấy rất là nó thân trọng lưng tôn trọng hai là đầy đủ trí tuệ vi diệu vô thượng chả cái này chắc mình chưa có hai là đầy đủ trí tuệ vi diệu vô thượng đầy đủ cái trí tuệ vi diệu vô thượng đó ba là khi đủ pháp lành khi đã đầy đủ pháp lành rồi đó thì không có sinh tâm kiêu mạn nghe không nhớ nha nhớ từ từ mình học thôi chứ không phải học là khi đầy đủ cái pháp lành mình không sinh tâm kiêu mạn cái này rất khó từ từ mình làm gì cái bởi cái phiền não tham sân si mạng nghi những cái đó nó nặng nề căn bổn phiền não nghi này khi ta khắc tốt không nhớ kỹ lại ta ấy
这些反应怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，怎么赔啊，nhưng mà mình không ngọt mình phiền não tốt hơn là mình tưởng nhiều quá thì mình phiền não nhiều phát sợ luôn rung em phát rét thành ra cái gì cũng vậy nhưng mà cái đó cái hay là mình nhìn được phiền não thì mình đổ điện thành ra phải tập quán phát phiền não của mình thành ra mình thấy mình nhiều phiền não đó ví dụ mình hiểu biết cái gì cái hay gì tôi còn đâu thấy mình càng nhiều phiền não đó là một điều đáng mừng đó là một điều đáng mừng là cái gì mình thấy được phiền não còn nhớ mình biết âm hồi của tôi rất phiền não và nó là gì khi đầy đủ pháp lành không sinh kiêu mạn thế này là khi nào đầy đủ pháp lành mình cũng biết được bởi vì cho nên cái này nó cũng chỉ phải câu chuyện cái câu này nó rất là thái quá đại cư rồi nên cũng phải từ từ mình quán hết đầy đủ pháp lành là khi nào đó. Thứ ba lại có ba việc cái là ba việc thì có thể là chưa là chúng ta đầy đủ pháp tài đó. Cái này tôi nhận được chưa đồng thì đã có rồi. Một là vì chúng sinh chịu khổ điều phục nhưng vẫn xem như thọ sự vui của cõi tam thiền. Cái này thì cũng không được. Cõi tam thiền nó trong cái cõi mà trong cái trong cõi ta bà mà đó, tức là không cõi lương tử sinh tử luân hồi đó, thì cõi tam thiền là cảnh vui nhất. Cõi tam thiền là cái cõi khoái lạc của cõi tam thiền là không có chỗ nào mà diễn tả được. Nó không khoái lạc, không phải khoái lạc theo chữ nam nữ khoái lạc, mà nó khoái lạc là nó rất là ý lạc mà mình cái là dù mình hút sự ké ha, hút tiền hay gì nó không bằng, có thể tưởng tượng cái cõi này nó phải sự thiền định lạc. Cái tâm của người những cõi này là rất là an tĩnh, nó có niềm ý lạc, lạ lùng vô cùng. Thành ra tại sao Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài là không bao giờ vào cái không lên vào tâm thiền. Không có gì thương thương sợ mình rớt vào đó là mình cũng nhìn nhiều người tìm tìm ra không được khó nhưng mọi người hay cái thích cái sự vô sướng vì chúng sinh chịu khổ địa ngục mà vẫn xem như họ sự vui của cõi tam thiền đó, cái là mình có quan sát mà được cái bọn phải thấy địa ngục cũng chưa cái đó thấy địa ngục thì chưa coi tam thiền địa ngục nó khác tam thiền khác thì giống như là được bậc đặt ra đó là khi mà hải vật nó pháo họ tâm nè rồi như là lượng đá ném đá giống như vật bị kỹ như vậy bị sức luôn con chân nó đổ con chân chảy máu rồi ra kêu vua A Ma Đế hạ thả voi xây nó phải điên ra hại để đạp Phật đó đủ thứ cái gì thì đến cuối cùng thì ổng bệnh trong phối hợp còn một kêu cái kêu thì giả vẫn khi mà đứng thì sám hối với Phật thì đi đến cửa từ Kỳ Hòa đến cửa lên kêu tinh xá thì đất nứt càng rớt xuống một thì nhưng mà thấy rất là cái nếu mà cái sự tiến được vừa thì ông đang chịu sự thống khổ kinh khủng cái quả báo một sự mà an tá ngủ ông người tạo ngủ vô gián điệp mà ngủ vô gián điệp vô cán bộ mà giết cha còn giết cha thì ông biết thử làm giết mẹ không rồi giết thánh tăng như là giết a la hán rồi ông pháo hợp tăng và mà làm cho không có chảy máu thì nếu mà theo cái phương tiện chảy máu thì khi đức phật còn thay thế thì mình làm phương tiện chảy máu nhưng mà giả sử mình chưa tờ phật mà không có nó nghĩa là mình bị nghĩa rộng nó nghĩa là mình vào chùa mà mình đức tượng cái công tượng của phật đó mình đập gãy tay gãy chân đập dùng ác tâm mà đập gãy bể tượng phật ấy, thì là cũng đồng như là làm cũng một chuyện máu nhưng mà ngoài đạo nó không biết đâu ở bên hồ Thích Lan cái người là Ấn Độ giáo ở miền Bắc nó từ Tamim rồi độc lập rồi hai bên đánh nhau thì các chùa ở miền Đông nó là chiếm ở miền Bắc miền Đông Bắc cái nhiều chùa nó chặt tượng phật trước đầu từ thì một cái động có lần họ thầy thầy kể vào nó to như một trường nó giúp hết tất cả các thầy trong trường không sót không thầy mà thì cái đó mình thấy chúng sinh nó cuồng điên như vậy, thấy không? Mình đâu, mình càng tam bảo đáng lẽ là cái ngôi chỗ mà để mình đi, nhưng mà chúng ta không có thể được. Thế nên là tam bảo là khó, tin tam bảo cũng là khó. Gây những cái ác nghiệp như vậy là cứ đợi đợi kiếp cứ năm chuyển luôn, năm chuyển nó sinh tử hoài. Thế thì đó là cái định nghĩa rộng của cái sự mà nó thương chảy máu. Thì em nói cái định ngã tiền, độ khổ, nhưng mà theo kinh Đại Thừa mà ghi nhận cái chết á, thì một lần nhà đang đi dùng nhờ của người của Phật đi dùng địa ngục, thì thấy ông đang ngồi luôn đó. Ông thầy hỏi nhà anh, ổng là anh ruột của nhà nè, thì hỏi anh thầy hiện giờ đang thấy như thế nào, thì ông nói là ông đang có những sự vui sướng như thế, còn thì chú ba đúng rồi thì vậy đó, đúng rồi. Không phải, thì đúng rồi, thì thật sự theo mà như bên Đại Thừa thì Địa Bàn Đạt Đa là một vị Bồ Tát thị hiện, thì chứ không phải là tạo nghiệp thật sự, chỉ thị hiện cái tạo nghiệp để cho mình làm hay. Bởi vì Đức Phật muốn chế giới, chế định chế giới luật là phải có nhân thiên này mới chế. Bây giờ giả sư mỗi người được thanh tịnh thì nhà chế gì? Thấy không? Thì bây giờ nhờ các Bồ Tát có thiện diện, mình đang kêu vào trong cái lúc mà Đức Phật còn tại thế thì có một cái nhóm tỳ kheo, số người thì là lục quần tỳ kheo và số bà ni, còn lục quần tỳ kheo ni truyền môn phá phá phách thì là làm đủ thứ lõn cao cao để mà Đức Phật chưa chế giới, nên họ làm đủ thứ. Nhưng mà Đức Phật chế xong là không phận à, họ chỉ thì làm điều đó rồi Đức Phật chế xong là họ chứ không phải là từ là họ họ phá giới. Thành ra mới mình thấy câu chuyện kể hoài thì kể lại. Sau khi mình Đức Phật diệt độ khoảng trong năm á, thì tổ thứ nhất là để truyền đi bác của Đức Phật là Ca Diếp, Đại Ca Diếp. Thì cái đến ngày này A Nan, thì đến ngày đến thứ năm họ tu vậy đó. Thì đến tổ thứ tư á, là ông Bồ Tát, Chiếc Hà Lá. Ông Bồ Tát là người rất là độ chúng sinh, rất là có phương tiện. Mỗi lần mà đi độ ai á mà đắc được quả A La Hán á, thì có làm cái cái đũa của mình á, thì mình cầm có cái nhà kho để đếm cái đũa thì mình nhà kho để đếm. Rồi mà vợ chồng á, và vợ chồng mà hai người mà độ được hai người đều được A La Hán á, để vào đó để một nhà riêng, thì cái nhà cao ba thước, rộng ba thước, dài ba thước thì độ cặp vợ chồng mà thành A La Hán là đầy cái đũa, nó đầy cái nhà. Một cái vị A La Hán mà độ chúng sinh kia là vô tướng hảo Phật, chúng tôi xin giống như Phật vậy đó, mà không có tướng hảo của Phật, tức là vô tướng hảo Phật. Bữa nọ đi khất thực, ông bà già trong mấy chục tuổi, đó là sống ở tỉnh sở Đức Phật. Lúc Đức Phật đó còn con gái khoảng hai chục mấy tuổi, bây giờ bà sống ở trong mấy tuổi. Nào thì bà vô ông này cũng bầu ra một bước vào trong sân nhà bá thức thực, thì làm thọ bánh nó mới cầu bánh ngài trong một vực nào không ai ông thì kêu nào mà có tức thì cái y nghi không có bằng ông, không có bằng lưu quân thì kêu và tới Đức Phật. Lưu quân thì kêu là máy xóa gì thì kêu mà phá giới rồi chuyên môn thì hiện phá giới rồi Đức Phật đó. Mà chứ ông là được, ông là ai mà chúng ta quy nguyên không mà kém không biết không được cùng tiền có thể Đức Phật và chính gọi là cái gì các vị tiền theo một vị hiện thế giới cùng Đức Phật là quy nguyên vô cùng, hiểu không? Họ là người chuyển giới nhưng mà họ thể hiện thế giới của vị Đức Phật, Đức Phật già ấy thôi thế giới còn hoàn hảo. Thành ra ví dụ như mình học giới luật đó là ví dụ như xuất gia họ thì cho giới và thì cho liên giới, mà ví dụ đọc kinh bất pháp luật đó mà thấy là mấy chuyện này phá giới phá giới phá giới đừng có tâm thi mạng, hiểu không? Mấy người người đó nếu mà thầy mấy người này tới tiếp tục còn phá giới còn phải hơn mình cái gì không tại gì đâu. Mỗi trước thì người học giả sư có một đạo sư được thì cái đây cũng vậy không? Thôi bà gì đó có bà cụ là pha bà này quậy quậy chung cũng mình đi đâu quậy vô. Thành ra Đức cái ngày A Đề Bà La ngồi ở trong địa ngục A Tỳ mà thấy vui giống như là ngồi ở cái cõi tam thiền. Còn mình thì chỉ không có được không, mình, nhưng mà mình nguyện thôi. Nè, cái này cũng khó là nghe không? đọc kỹ nghe kỹ nha. Hai là thấy người khác được lợi, trong không xin ghen ghét. Cái này khó lắm. Thấy người ta được khen, không? Thấy người ta được cái gì hơn mình. Tâm như mình có cháy nhà thiên, mình cháy. Cháy một mình sẽ bức rứt vô cùng. Thì bởi vậy, trời ơi, cái này là cái tâm đố kỵ á. Cái tâm đố kỵ. Nó phiền não mà, kỵ lắm. Tại sao thấy người ta hơn mình không? Tùy tỷ công đức sao? Thầy cũng nói vậy chứ thầy cũng thô lòng được không?
Được như vậy thì vui.
Phải không? Nếu được vậy thì vui quá rồi. Được, mình đâu có gì để mà khổ đau. Thấy người khác được lợi. Lợi này có hai cái. Lợi là khoa hồng với danh. Danh, được danh và được lợi. Trong sinh sinh ghen ghét.
Tức tập
tháng tháng, vui. Thấy người ta được mọi người khác khen ngợi, mình cũng thấy vui mừng.
Vui.
Thấy là được cái lợi
nhiều
hơn mình. Không những không sinh tâm ghen ghét mà còn sinh tâm tùy tỷ công đức. Thành ra tại sao mà trong vườn cái đại nhiệm vua trong nhất dạng để thức chiến tộc giả sinh tán hiện nay tâm giả đoạn tu kính dương đó là công đức nhau, nhớ thấy không? Tùy tỷ công đức, tùy tỷ công đức để mà có đối trị tâm đối trị chứ chữ đó thì mọi người thấy tùy tỷ công đức
giờ học Phật không biết thầy.
Thì đồng, nếu không học Phật thì bây giờ chỉ muốn làm một tấm hạng đi đến đây đi nghe những cái đó để mình học
từ từ tại không làm mà tùy hỷ là mình cũng làm như vậy được như vậy mở sướng quá chẳng làm mà được
Ba là không vì quả báo trong sinh tử mà tạo việc làm, nghĩa là sao? Nghĩa là làm việc làm để cầu được quả báo trong cuộc sinh tử là giàu có hay không lên trời hay không được sức để hết mình hết. Chỉ nên ở đây là tâm sinh tử mà làm, tức là tâm thằng khô. Còn nếu mình cầu sắc đẹp thì mình đậu sinh sinh thì cái đó thì càng đẹp càng tốt. Nhưng mà giả sử đẹp thì mà chỉ đẹp thôi là thì mình không nói khác nữa. Đẹp thì phiền, nó phiền não nhìn người theo quá đâu có khổ đâu. Nhưng mà mình coi người thấy đẹp cũng đâu có gì thu sướng đâu. Nhiều ông chạy theo có nhiều khi cũng khổ nữa chứ. Rồi thứ tư, phải có ba việc. Một là thấy người thọ khổ, xem như chính mình thọ, cái này cũng khó. Thường thường mình hay dưỡng dân, không có gì, chỉ không phải của mình, không kể họ, chứ họ sao không? Còn phải nói câu, đèn nhà ai nấy sáng, cái đó cũng đúng. Không, đèn nhà nấy sáng đâu. Nhưng mà mình thấy người khác thọ khổ thì mình không phải tự thông cảm như chính mình thọ. Như vậy mình có thể khởi tâm độ chúng sinh được. Chứ mình thấy người khác khổ mà dưỡng dân mình đi, cái đó là thông cảm vậy đó. Nhưng mà không nên quá xem lệ tướng người khác. Tức là mình biết cái động viên của mình, mình đến làm những gì mình làm. Hai là làm tất cả điều lành đều vì chúng sinh. Ba là khéo lập phương tiện độ người thoát khổ. Cái này là mình được làm được, không nhiều nhưng mà sẽ làm được. Tức là người gặp khổ, mình dùng phương tiện, mình cho là bớt khổ. Ví dụ như người ta thiếu tiền, giúp ta tiền bạc, người ta khéo cho ta thiếu cái tình thương, tình an ủi người ta, cho người ta đưa chỗ thương nhờ, mình tựa. Trong bệnh hoạn, mình tìm thầy, tìm thuốc, giúp cho người ta trị bệnh. Mà phương tiện để làm cho người khác có khổ, nhiều quá, mình sợ nhớ hết rồi. Đây có bao nhiêu? Một là quan sát sự vui trong sinh tử, xem như nắm độc. Vui trong sinh tử giống như nắm độc. Là quan sát như vậy. Nói ví dụ như nói một cái tập bình bá. Nhưng mà ví dụ một ông trời, bốn trời phước báo khác nhau. Thì họ nhìn vô bình bá. Họ nhìn vô đường cơ, người ta thực sự thực phẩm á. Thì mỗi người một cái món, thấy cái món khác nhau. Người thì thấy một này, người thấy một kia. Thì tập tử mùi người yêu khác. Nhưng mà thầy nó biết cái từ mắt, cái gì?
Có từ nghĩ gì rồi có cái đó liền.
Không, nhưng mà thực sự người biết cái đó, nhưng mà thực sự nó là cái gì mà cái gì mà muốn
cái gì có cái đó.
Muốn gì, nhưng mà chắc là không có thời gian, không phải trong thời gian. Chỉ như món mình đâu có thích đâu.
Nghĩ đến là có ăn,
rồi
đâu có còn
được gì. Khi mà tâm tham mà tôi nghĩ, còn ăn là ăn, không thể là không biết. Thấy không? Có người họ ăn hoàng họ có lối hết thèm đó. Ví dụ như ăn ngồi món này cái hồi đi gặp nhà hàng nhà này cũng biết thôi bị nọ đó không cũng lên lên tuốt xong tâm monica không có người bay về Việt Nam để ăn ví dụ như thấy không như vậy. Hai là ưa ở trong, ưa trong cảnh sinh tử là bệnh chúng sinh. Cái này thấy ưa là ưa ở trong sinh cảnh sinh tử mà, cái này thiếu chữ ở phải không, là ưa trong cảnh sinh tử. Hai là ưa ở trong cảnh sinh tử chứ hả, phải thiếu chữ ở không? Hay là câu nhà đủ rồi không? cô là người Việt Nam, cô giờ chưa biết gì mong mỏi giỏi mà. Hai là ưa trong cảnh sinh tử là ở chúng sinh, phải không? Tức là ở ưa thích ở trong cảnh sinh tử, hồi nãy ngược ngược lại đó là một cái câu trên. Ừ. Tức là thường thường đó là mình nó chán của sinh tử, mình muốn cầu cái thân đăng với họ cầu ra khỏi sinh tử, nhưng mà cái người mà hồn của tác đạo là họ ưa ở trong cõi sinh tử thì mình làm được chúng sinh. Cái này á, cái này nên cẩn thận, ở trong cõi sinh tử thì rủi dục nó khác, ở trong cõi sinh tử thì độ chúng sinh nó khác, thấy không? Thành ra nếu mà cấm ở trong sinh tử đó là bởi vì cái người đó ở trong đó là họ lo hưởng thú vui thế gian, còn bây giờ cái người này đó họ ở trong sinh tử để mà họ làm của chúng sinh thì cần người này được quyền, được Phật hứa khả, được Phật cho phép. Nhưng mà nên một trên là một cũng có các người già phải có những cái một mình phải nghe. Ba là quán vô sân pháp nhẫn có nhiều công đức. Tự nhiên là mình biết qua vô sân pháp nhẫn là cái gì, mình nói gì mình nói câu này mình cũng biết. Vô sân pháp nhẫn có nhiều công đức thì để từ từ mình học rồi mình giảng cái vô sân pháp nhẫn là gì, không phải cũng phải tìm hiểu vô sân pháp nhẫn là gì. Bồ Tát tu đó có ba cái nhẫn. Tu Bồ Tát hạnh đầy đủ cổ đức, ngay lập tức chẳng đạt được một, hai hay ba thứ nhẫn. Thì cái nhẫn thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là sao? Là đối với cái thuyết vô sanh, nó chứng được cái lý vô sanh. Tức là ví dụ như biết là cái chất pháp, siêu pháp, cái không sanh, không diệt đó, thì mình nhẫn khả được, mình hiểu được, chứng được. Thì mình phải quan sát là cái vô sanh pháp nhẫn này có nhiều công đức. À, từ từ để mình cố gắng mình nỗ lực mình tu. Lại có ba việc: một là vì lợi ích chúng sinh mà bố thí thân thể, hai là bố thí mạng sống, ba là bố thí của cải. Cái này ta nghĩ là phải đi đi như vậy nè, đi theo trình tự là phải bố thí của cải trước, bố thí thân thể sau, thì cuối cùng là bố thí mạng sống. Thì cái mạng lành mạnh nó rất là quan trọng. Ví dụ như nó có thể cho một phần lên thân thể, nhưng mà nếu mình miễn còn sống mình cho, mình chết hay còn vẹo thì còn có thể cho được phải không? Nhưng mà mạng sống thì không quý lắm, cho nên mình phải tu lâu lâu mình mới đủ trình độ làm việc đó. Đầu tiên thì của cải trước, thì tài sản không sao, không cần tỏa đồng thì không được, thấy không? Thấy không? Tiếp không phụ thuộc thì cho chiếc xe hơi, thấy không? Còn cho nhà thì thấy cũng khó, cho nhà cũng khó. Còn ví dụ như kế đến là khó nữa thì nó là một phần cơ thể của mình. Nhưng mà ví dụ như những cái tình thương á, mình thương cái người nào mình có thể hy sinh cho họ, như bà mẹ, nghe nói cũng nhiều người bà mẹ phải cắt bên thận đó cho đứa con mình, nhớ không? Không chỉnh đó đó mà, hay là cái gì đó, hai cái cho cái được chứ một cái là cho phải không? Thì nếu mà cho là có thể mà sống được, nếu mà cho cái đó thì mình phải chết thì cái đó có thể mà sống. Cái cuối cùng khó làm nhất, cái đó là muốn mà có thể mà sống mình đưa đó là phải cũng phải đứng chứng đến cái người vô mình không được. Nó là coi cái mạng, cái thân mạng này nó là chỉ là cây cỏ, nó là cái gì. Nhưng mà đây bây giờ thì giờ mình còn cái thân biến sinh tử, cái thân mình nó là quan trọng nhất. Trên đời này nói gì cơ, không có gì quý hơn thân thể mà. Đối với mình không có gì quý hơn thân thể mà. Nhưng mà chỉ nhiên là mình quý nó cái trình độ, cái điều kiện mà mình để làm lỡ chúng sinh. Nếu mà công cụ, ha, cái đó không bị tội lỗi, nó mình biết dùng lắm. Lại có ba việc. Một là nghe nhiều Phật pháp không nhàm chán, cái này là một trong cái điều kiện, cái người mà muốn hành Phật, muốn hành Bồ Tát hạnh đó phải nghe nhiều Phật pháp. À, nhưng mà nghe nhiều Phật pháp thì cẩn thận nghe không? Có trình độ mình, cái trình độ mình phải nghe từ từ. Ở cái trình độ là mình nghe cái gì, thì kế đến mình nghe cái gì. Có nhiều người không thích, họ không biết, cứ tưởng mua nghe nhiều là mua luôn cuốn sách gì đọc lung tung. Nghe nhiều Phật pháp không nhàm chán. Hai là nhẫn chịu cảnh ác. Cái này cũng khó không? Nhẫn chịu cảnh ác. Cái này nó thì sơ cái đó là mình chỉ nói cho mình để mình biết để mình phát nguyện để mình tu hành thôi chứ còn không phải làm được liền đâu. Giả sử mình chưa nhẫn được cảnh ác thì mình tránh mình, tránh nó ra. Thường thường là con người thôi. Bất cứ chúng sinh nào nghe các loại vật cũng có xu hướng nào tìm sự khoái lạc cho mình, sự an vui, và tống cái sự nào nghịch cảnh, phải không? Con vật cũng vậy, con vật cũng vậy, nó cũng biết tìm chỗ nó núp, nguy hiểm nó chạy trốn, phải không? Chứ đâu có con đeo con hươu nào mà nhào vô cột, cứ miệng cột để cho mày ăn đau đi đâu. Có không? Đâu có đâu, thì đâu thấy thầy coi phim như gì đó. Nó chạy đường chớ đó chứ, phải không? Có lần thì cô coi cái phim mà của cái hội địa lý của Mỹ Quốc đó, National Geographic đó. Thì làm phim con mấy con lang á, mấy con lang nó chớ tới nó vô ấy, nó ăn con một cái con bê con, sư cô thấy bất nhẫn, sư cô không nên coi, sư cô nó thôi tắt thì con không nên coi, rồi thấy mình thấy chút gì khổ vì thế nó ở lúc toàn mẹ kế bên nó đâu nhào vô, đâu dám nhào vô đâu, thì thấy mình, con mình bị người khác đó là con thấy sẽ thì khổ vô cùng, bây giờ mình thấy là mẹ không, là mẹ không khổ lúc cột trong cái cảnh xuất sinh cũng khổ vô cùng. Phải không? Mình nói mình khổ ít nha. Chứ giả sử năm bảy thằng cái đơn là tâm đứng trước mặt mình mà nó xé tới chúng nó bâng thật con mình ra rồi mình đứng nó không làm gì được. Nó cũng là khổ không biết, phải không? Mà con vật, con của nó cũng biết đâu khổ vậy. Đúng không? Cho nên mình sao đứng giờ là gọi xuất sinh khổ tâm. Ta là dạy người khác tu nhẫn dục. Phải không? Đây là một cái mình nên dạy người khác tu nhẫn dục. Chứ dùng như thầy dạy các cô tu nhẫn dục. Nhưng mà không phải vậy là mình không có dạy, mình cũng chỉ người ta hả? Nhưng mà trước tiên thì mình cố gắng mình nhận được trước đi, mình dạy người khác. Nhưng mà nên như vậy là bởi vì thì nó có hai cái trường hợp mà hôm qua hôm kia thì nói, mình từ trước thì nói Bồ Tát có hai cái quan niệm. Thứ nhất, mình tự độ mình trước, rồi mình đầy đủ xong rồi mình đợi người ta. Nếu mà đợi lâu thì chắc đợi lâu đợi lâu thì lâu. Rồi, cái không biết bao nhiêu đợt kiếp là vô lượng kiếp, phải không? Còn cái đó là mình đưa vào học. Mình học câu trước. Mình được các câu sau, mình chỉ câu trước thì mình khác. Thấy không? Mình học A, mình dạy chữ A. Qua chữ B, mình mới dùng cái chữ B, cái thế A là nghe A. Thấy không? Rồi mình dùng cái chữ A. Từ hồi thì người ta học nhanh hơn người ta. Và chỉ là mình dạy người khác cũng nhẫn nhục. Mà người khác này là người khác tu nhẫn nhục, nhưng mà đồng thời phải dạy chính mình nữa, phải không? Tức là phải dạy chính mình tu nhẫn nhục. Ba, lại có ba việc. Một là hay xét lỗi mình. Cái này là ít người nào mà làm gì này. Ít khi nào xét lỗi mình. Thường thường là xét lỗi người không mà. Hai là khéo che lỗi người, thì mình cũng làm ngược lại. Mình che lỗi mình. Nghe không? Mình lại không khoe cái là vô tư lỗi người ta ra, che lỗ mình lại. Thành ra cái này nó tâm chúng sinh nó vậy, thì nó lúc đó nó phải nói lên hết. Hằng ngày không có, mình không phải ngày không phải đến đây để mà làm cho mình cái là đề cao bản ngã của mình, mà ngày nói sự thật để cho mình tu tập. Cho nên chỉ có Đức Phật là người nói sự thật thôi. Khéo che lỗ người. Thành ra cố gắng tập cái tu tập này đi, cái này tập. Mình thấy ai có lỗi gì đó mình đừng có nói cho người khác biết. Còn ví dụ mình thấy họ có tâm bục thiện, có thể mình có thể có đủ cái uy lực, hoặc là mình có đủ cái phương tiện, hoặc là mình có đủ cái tư cách uy tín để mà họ nghe lời mình nói cho khéo léo để mà họ sửa. Chứ không phải nhào thì cái nói là sao ta. Ba là ưa tu tâm từ. Hay là sư thầy quán tâm từ hoài đấy chứ. Không, thật sự là vậy cái đó.
Con thầy quán tâm
còn mà thật sự thật là một cái vị thầy cũng quan trọng. Không có gì cũng vậy. Thôi thì giúp đỡ nhau để tu, phải không? Thì thầy giúp các cô, các cô mới giúp lại. Mình nói ví dụ như có gì thì nói cho thầy nghe, phải không? Thưa tâm từ. Thì tâm từ một cách phương pháp đó là nếu như một cái nhiệm vụ quán rõi tâm từ cho phải, nhưng mà cái đó cũng khó. Cái phương pháp có khi được, còn ví dụ như một phương pháp khác là quán cái tâm mình nó nát, nó giống như đang căng. Ví dụ mình tối ra nhìn cái mặt trăng mà đang tròn á, mà đêm nào mà nó nát, nát mặt trăng không gió mát trăng thanh á, nên cũng ra nhìn mình trăng tròn mà nó quán sát, nó quán nhìn mình không thành tỉnh quán tưởng thành thờ cái tim của mình, cái một cái dù quán một quán tưởng cái tim tròn sáng mình mát trăng thanh. từ từ cô nhắm mắt lại, nó mình má chính lại có ba nghĩa. Một là chí tâm thọ trì cấm giới, tức là đây là mình lo tự độ trước, thọ trì cấm giới, Đức Phật nó không phát sinh thì cố gắng không phát sinh, Đức Phật nó không uống rượu, cố gắng đừng uống rượu, phải không? Và Đức Phật nó đừng nói dối thì cố gắng đừng nói dối, thì dù vậy cố gắng thọ trì cấm giới. Hai là dùng tứ nhiếp, tức là tứ nhiếp pháp để thô phục chúng sinh. Ba là lời nói dịu dàng không thô bạo. Nó khó quá nhỉ. Thì sự là trong tứ nhiếp pháp này nó có cái cần có cái này rồi. Nó là ái ngữ nhiếp đó. Nhưng mà tại vì cái ái ngữ nhiếp nó quá quan trọng thì không có thể cập thêm lần nữa. Thấy không? Cái thiện sự là lời nói dịu dàng không thô bạo, tức là ái ngữ nhiếp ở trong tứ nhiếp pháp. Ái ngữ nhiếp tức là gì? Tứ nhiếp pháp là gì? Ái ngữ là giảng rồi. Ái ngữ nhiếp. Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Bố thí. Bố thí là một nó nhiếp phục người ta. Mình giúp cho người ta. Mà giúp phải khéo léo, kiểu bố thí cũng phải khéo léo nhau. Tại sao nhiều người họ sau khi đời này họ giàu có mà được bị nhiều người ghét? Rồi thứ ba là gì? Lợi hành nhiếp là làm lợi cho người ta, làm lợi cho người ta, chúng sinh thích lợi thì mình làm lợi cho người ta, không cần phải bạc bắt triệu bằng tiền bạc, giúp đỡ ta ý kiến. Thứ tư đó là đồng sự nhiếp, tình cái cùng một cái việc chứ ta. Như vậy nó thông cảm, dễ thông cảm hơn. Thì họ sẽ tưởng kể chuyện này, cụ Pháp Thanh Giảng rồi đó. Nhớ nó cụ Pháp Thanh Giảng, lúc mà làm kinh được xứ là Nam Kỳ đó. Mà đi thông từ bản cũ. Có. Cái người họ, hồi xưa họ có nhà nho, thì người ta tu được cái đức mà tôi là khiêm cung. Mình nó đi thăm nhà bản cũ, nó râm rộ ngửa xe cho không thế nào. Đang không thể cái bình lĩnh cách đó dẫm. Rồi mặc áo he, khăn đóng, người chân tất, đi ngô. Người ta đến nhà, bây giờ ông Ban cũng cùng học, nhưng mà cái rớt ở nhà làm đồ uống. Thì cô đó, gặp nhau rồi. Đại bác mặc mình giống như ngày cũ, không có nói chuyện gì mà tôi làm kinh lịch sứ, không có nói chuyện quốc gia đại sự chứ. Không chuyện nói những chuyện hồi xưa ôn, ăn thêm những cái chuyện ngày cũ. Không, còn chưa có tôi mà gặp tôi đi đại sứ bên Pháp mà tôi đi là đại sứ bên Nhật, chuyện đó không quan trọng với bạn đó, mà là người học tên mà bây giờ nhiều khi mình nói chứ mình không thực sự mình hay khoe khoang, có gì chút chỉnh hay khoe nó có cái âm ớt không còn khoe âm không phải không phải không thầy dạy khổ coi như là học tên mình là học không mình học là nói dịu dàng không thô bạo. Yeah.